Thêm một bài nữa là 166 về hỏi đáp. Sư hỏi vị Tăng đi đâu? Tăng thưa là đi lễ Hòa Thượng Kính Sơn. Thì sư bảo Hòa Thượng Kính Sơn, nếu hỏi ông trong đây Phật Pháp thế nào thì ông làm sao đáp? Thì vị Tăng mới thưa là đợi hỏi liền nói, sư liền đánh. Thì ở đây cái đoạn này là cái đoạn mà thật là gọi là khó mà thấu được. Ông Tăng coi như từ giả sư để đi, thì sư hỏi đi đâu, thì ông Tăng thưa là đi lễ Hòa Thượng Kính Sơn. Thì sư mới gạn hỏi, bây giờ nếu mà ông đến đó đó rồi Hòa Thượng Kính Sơn á, mà nếu có hỏi ông ở trong đây đó Phật Pháp như thế nào đó, thì ông bây giờ làm sao đáp? Nếu như mình thì sao, bị câu hỏi đó thì đáp sao? Thường á, thường thì chúng ta hay có cái gọi là tự làm khôn ít có chịu mình dở, cho nên tự làm khôn. Nghe nói như vậy thì liền đáp thế này thế nọ, không? Nếu mà có hỏi thì tôi sẽ đáp thế này nè, đáp thế nọ nè, không? Nghĩa là để mà tỏ ra mình, không? Tỏ ra mình có chỗ hiểu, có chỗ thấy. Nhưng mà như vậy đó là tự vài cái mê của mình, không hay. Bởi vì sao? Nếu mà ở có một cái gì đó, không? Có gì đó, không? Có gì đó để nói, có một cái pháp thật gì đó để cho người á, thì sao? Chính ngài Tiếp Phong ở đây á, không? Ngài từng nói là ta Đức Sơn á, đến Đức Sơn là đi đến tay không về tay không. Thì vậy là có Phật pháp gì để nói? Cho nên mình làm khôn á, không? Để nói thế này nói thế nọ đó là tự mình mê lúc nào không hay rồi. Cho nên ở đây ông Tăng rất là khéo, không? Ông không có nói là nói thế nào hết, mà ông chỉ nói là cứ đến đó là hay, đợi hỏi liền nói, không có một cái đặt ra trước, thấy không? Không có cố định trước, không có tính toán trước, chính đó là cái chỗ Phật pháp chân thật. Còn có cái đặt ra trước, cái tính toán trước, tức là có cái pháp cố định trước rồi, không? Mà có cái pháp cố định trước, tính toán trước thì như vậy là có pháp thật để được, đó là tự mê. Thì đây sư nghe nói vậy liền đánh, sau sư mới nhắc lại để hỏi ngài Cảnh Thanh, ông Tăng ấy lỗi tại chỗ nào? Thì vậy là lỗi tại chỗ nào? Lỗi tại chỗ nào mà bị sư đánh đó? Cho nên đây là một cái gọi là giống như là cái bẫy vậy đó. Mà thường thường cái người mà chưa có thấu được thì dễ mắc kẹt. Nghe nói ông Tăng lỗi tại chỗ nào cái thì tìm lỗi chỗ nào, tìm lỗi phải thì bị cái câu lỗi phải đó nó nhốt kín, tức là dính kẹt trong cái câu lỗi phải. Cho nên ở đây thì ngài Cảnh Thanh, ngài cũng đáp rất là khéo, Ngài Cảnh Thanh ngày thưa, hỏi được Đức Sơn Bí. Hỏi ông Tăng lỗi tại chỗ nào thì ngài Cảnh Thanh đáp hỏi được Đức Sơn Bí. Vậy là bí sao? Bí ở chỗ nào? Ngài sư mới hỏi, ngài Kính Sơn á thì ở Chiết Trung, nhưng mà nhân gì hỏi được bí? Thế ngài Kính Sơn thì ở Chiết Trung, còn ông Tăng này á thì ngài Kính Sơn thì ở Chiết Trung, còn ông Tăng này á thì còn ở Tiết Phong đây nè, thì nó còn cách xa nhau mà chưa đến mà. Chưa đến thì làm sao hỏi được bí? Thì đây ngài Cảnh Thanh ngài mới thưa nè, chẳng nghe nói hỏi xa đáp gần, đó là cái hay đó. Cho nên hỏi được bí ở đây á, mình là thường thường mình cũng dễ mắc kẹt theo cái ngôn ngữ. Nghe nói hỏi được Kính Sơn Bí á thì mình tưởng đâu thật sự là hỏi Đức Kính Sơn Bí, nhưng mà cái ý ở đây á là có phải ở ngài Kính Sơn không? Ý ở đây là chỗ nào? Đó là muốn nói ngay cái đối diện này, chứ không phải là ngay cái Kính Sơn. Bây đợi hỏi thì liền nói, đợi hỏi liền nói thì như vậy là sao? Đây là phải thấy, coi như là thấy trước khi hỏi đó. Mình phải thấy cái ý trước khi hỏi, cho nên là mới đợi hỏi liền nói, phải không? Phải thấy cái gì trước đó, Thế cái gì trước đó, phải không? Chứ còn nghe nói đợi hỏi liền hỏi, đợi hỏi liền nói, rồi mình lóng tay trong chờ đó để mà nghe đó, thì cái đó là theo sau câu nói rồi. Bởi vậy đây cái câu mà của Ngài Cảnh Thanh nói rất là sâu xa, nghe nó dễ nhưng mà rất là sâu xa. Hỏi xa mà đáp gần, hỏi xa đáp gần là sao? Câu nói rất là sâu. Bây giờ mình có thể nói lại như thế này không? Đáp ngay trong hỏi được không? Thay vì nó hỏi xa đáp gần, bây giờ nó đáp ngay trong hỏi được không? Ông là gọi là đợi hỏi liền nói, tức là không có một cái pháp định trước, không có pháp định, không có pháp định trước, tất nhiên là thấy trước gì, thấy cái gì trước khi hỏi kìa. Cho nên rồi cái chỗ đó là sao? Ngay khi hỏi là cái đáp ở trong câu hỏi rồi, chứ không có gì khác ở ngoài. Cho nên mới gọi là đợi hỏi thì liền nói thôi, chứ không có gì định trước hết. Thì cái ý đó, đáp đó là ngay câu hỏi rồi, khỏi cần phải tính trước. Chính ngay ông hỏi đó là câu đáp ở đó rồi, rất là khéo. Cho nên phải thực thấy trước khi mở miệng thôi. Bởi vậy mà mở miệng thì xa, mở miệng thì xa mà nhận ra thì gần. Nếu mà vừa mở miệng thì cách xa nó rồi, nhưng mà nhận ra thì ngay cái mở miệng đó đủ rồi. Cho nên là hỏi thì xa nhưng mà đáp gần, đáp ngay chỗ câu hỏi đó chứ đâu xa hết. Rất là ý đáp rất là sâu. Cho nên nghe như vậy thì sư liền nói đúng thế, đúng thế. Đó là một đoạn. Rồi một hôm sư gọi Ngài Trường Khánh mới bảo: ta nghe Quy Sơn ở Ngưỡng Sơn, tức là nghe Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn, chư thánh từ trước hướng chỗ nào đi? Thì Ngài Ngưỡng Sơn mới đáp: hoặc ở trên trời, hoặc ở cõi người. Ông nói ý Ngưỡng Sơn thế nào? Trường Khánh mới thưa: nếu hỏi chỗ đến đi của chư thánh, nói thế ấy chẳng được, chẳng thể được. Như vậy là sao? Như vậy là Ngài Trường Khánh, Ngài nhận hay là chẳng nhận Ngưỡng Sơn? Ngài Ngưỡng Sơn đáp rất là hay, nhưng mà tại sao Ngài Trường Khánh lại chưa chịu? Tức là đây nè, Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn là chư thánh từ trước đó, thì hướng chỗ nào mà đi, tức là đi về đâu đó, đi chỗ nào đó. Thì Ngài Ngưỡng Sơn đáp rất là khéo: hoặc ở trên trời, hoặc ở cõi người. Thấy cái chỗ đáp của Ngài Ngưỡng Sơn chưa? Chỗ đi của chư thánh tất nhiên là của những bậc mà đã đạt đạo. Mà những bậc đạt đạo thì sao? Những bậc đạt đạo thì đã dứt cái chỗ sanh tử. Mà nếu mà có cái chỗ để cho mình chỉ, có chỗ đi để mình chỉ được thì sao? Nếu mà có chỗ mình chỉ được, tức là còn có chỗ sanh, còn có chỗ sanh tức là còn có chỗ tử, thì như vậy là còn nằm ở trong sanh tử, thì làm sao gọi là cái chỗ sống mà của chư thánh? Cho nên Ngài Ngưỡng Sơn, Ngài đáp rất là khéo: hoặc ở trên trời, hoặc ở nhân gian. Tức là sao? Không có cố định, không cố định chỉ ra được. Câu đáp rất là khéo. Mà ở chỗ khác, Ngài Lâm Tế á, thì Ngài đáp như sao? Tức Ngài Lâm Tế từ giả Ngài Bằng Bá đi, thì Bằng Bá hỏi chỉ đi về đâu? Thì Ngài nói là sao? Chẳng về Hà Nam là về Hà Bắc. Chẳng về Hà Nam là về Hà Bắc, mà không nói nhất định ra chỗ nào hết. Tức là không có chỗ cố định, không có chỗ để mà chỉ, không có chỗ để bán. Thì ở đây cũng vậy, hoặc ở trên trời, hoặc ở nhân gian, thì chỗ nào? Không có chỗ cố định. Đó là chỗ đắc rất là khéo. Nhưng mà tại sao Ngài Trường Khánh Ngài lại không có chịu? Thì như vậy là Ngài nhận hay chẳng nhận? Ở đây là Ngài Trường Khánh, Ngài coi như là không có muốn gọi là đạp theo cái dấu vết của người, mà Ngài muốn nói lên cái chỗ sống của Ngài. Ngài có cái chỗ sống, chứ không có bám sống, chứ không có bám theo cái dấu vết của người, chứ không phải nghe nói như vậy rồi cái thầy mình bảo như vậy thì Ngài Trường Khánh Ngài chê Ngài Ngưỡng Sơn, thì cái đó là cái mê muội của mình. Cho nên khi Ngài Trường Khánh nói như vậy thì sư mới nói: vậy chứ ông đều không nhận, thì chợt có người hỏi thì ông làm sao nói. Cho nên thì đây ngài Từ Chánh ngài mới thưa chỉ nói lầm, chỉ nói lầm thôi. Thì sư mới bảo vậy chính là ông chẳng lầm, thì ngài Từ Chánh nói đâu khác với lầm. Thì như vậy là sao? Vậy là ngài Từ Chánh ngài cũng có cái chỗ thấy của ngài, có chỗ sống của ngài, không ngài không nói theo ngài Ngưỡng Sơn. Mình có chỗ sống thì mình có cái chỗ nói của mình chứ, thấy không? Là thì như vậy đó, để thấy rằng ngài muốn nói rằng ngài có cái chỗ sống, có chỗ thấy chân thật của ngài, chứ không có bám theo cái dấu vết của người. Chứ không phải nghe như vậy đó là mình nói là ngài Từ Chánh ngài chê. Cho nên cái chỗ ngài Từ Chánh ngài đó cũng rất là khéo. Hỏi ngài nói sao thì ngài nói chỉ nói lầm đó, phải không? Hỏi chỗ đi chư thánh thì ngài nói lầm đó, thì cũng có khác gì với câu đáp chứ, phải không? Nói được có chỗ đi thì tức là lầm rồi. Nhưng mà ở đây thì ngài Tứ Phong ngài mới gạn lại, vậy là chính là ông chẳng lầm. Thì ngài xưa đâu khác với lầm, lầm với chẳng lầm cũng đâu phải là hai thể, phải không? Nghe nói lầm, nghe nói chẳng lầm, mình đứng bên ngoài thì mình thấy giống như là có hai cái, phải không? Nhưng mà với người mà đã sống chân thật trong đó thì lầm chẳng lầm cũng không có hai cái thể biết, cũng không có hai cái thể biết, cũng một cái thể biết đó thôi. Cho nên là ở trong kinh Viên Giác thì phải nói là cái vô minh đó, nó không có cái thật thể, giống cũng như là người mà lầm cái phương hướng này đó, cái phương đông rồi cứ tưởng là phương tây, thì cái đó gọi là lầm. Thấy rõ phương đông là phương đông, phương tây là phương tây, để hết lầm vậy thôi. Lầm với chẳng lầm có hai cái không? Phương đông cũng vẫn là phương đông, phương tây cũng vẫn là phương tây, rồi biết cũng là cái biết này thôi, nhưng mà biết lộn lạo thì gọi là lầm, không biết chín chắn trở lại thì hết lầm. Lầm với chẳng lầm không có hai thể. Đấy, một đoạn nữa sư mới hỏi vị tăng từ đâu đến, thì vị tăng mới đáp giang tây. Thì sư hỏi vị chức cùng ở trong đây cách nhau bao xa, tăng thưa chẳng xa. Sư mới dựng đứng ra Phật tử hỏi lại cách cái này chăng. Thì ông tăng mới thưa nếu cách tức xa vậy. Sư bèn đánh đuổi ra. Cũng rất là hay, phải không? Ông tăng đến là sư mới gạn vậy chứ ông từ đâu đến, mới nói từ giang tây. Thì sư mới nói vậy chứ vậy thì cùng ở trong đây cách nhau bao xa. Trong đây là trong nào? Mình thường thường mình nghe nói trong đây chắc tưởng đâu là cùng với ở trong Tuyết Phong á, tức những cái chỗ ngài ở đó. Giang tây với Tuyết Phong là cách nhau bao xa, không? Thì đó là cái gọi là cái lầm mà theo của người thường. Nhưng mà ông tăng này á thì có cái chỗ thấy, có chỗ sống, cho nên ông phải dễ dàng bị gạt như vậy. Như vậy nghe nói cùng trong đây cách nhau bao xa thì nó chẳng xa, mình không khéo thì ngay đây là bị mắc kẹt cái xa gần. Nghe nó cách nhau bao xa thì mình trong đầu mình tưởng cái xa gần trong đó, mà xa gần thì mắc bẫy liền, nó là cái bẫy. Hoặc là mình vừa nghe nói giang tây thì liền ở trong đầu này tưởng đến giang tây, nghe nói giang tây cách đây bao xa thì cái trong đầu mình tưởng là như vậy thì giang tây, thì trong đầu này có cái bóng như giang tây trong này, mà khi mình vừa tưởng đến giang tây á thì quả là cách liền, cách xa. Còn ở đây thì ông tăng thấy được cái chỗ mà ngài muốn nhắm, cho nên ông tăng đáp chẳng xa. Chẳng xa thì sư mới gạn lại cho thật kỹ, dựng ra Phật tử lên hỏi vậy chứ thì lại cách cái này chăng. Dựng ra Phật tử lên, giang tây có cách cái này chăng, cách cái gì? Thì ông tăng mới đáp nếu cách thì tức xa vậy. Nếu cách thì tức xa rồi, nếu mà mình thấy giơ cây Phật tử lên rồi mình lấy cây Phật tử đó bám vào cây Phật tử đó, không thì sao? Thì liền bị cách ngay. Cho nên ngài muốn nói ở đây là muốn chỉ cái gì đang hiện tiền của mình đó, thì cái đó có cách bao giờ đâu. Ở giang tây mình đi giang tây thì nó cũng đến giang tây, đi đến đây thì nó cũng đến đây, luôn luôn hiện tiền của mình, có cách bao giờ đâu. Nhưng mà mình bị mắc kẹt, thứ nhất là trên cái thân này, thứ hai là trên cái cảnh này, cho nên là cứ nhớ cái giang tây rồi nhớ tới cái cảnh này, nhớ tới cái thân này nó đi đến, cho nên mà thấy có cách. đó là thấy theo cảnh, cho nên ngài dựng cây Phật tử lên để gạn lại, có cắt cái này chăng? Thì nếu mà mình chỉ thấy trên cây Phật tử, nhìn ở trên cây Phật tử, bám vào cái chỗ đó để mà hiểu thì liền cắt ngay. Còn ngài ông Tăng thì ông có chỗ thấy chân thật, dơ cây Phật tử thì dơ, nhưng mà nó đâu có che phước được cái chân thật này. Phải không? Dơ cây Phật tử nhưng mà đâu có che phước được, cho nên ngài nói nếu mà cắt thì tức xa rồi vậy. Nếu mà thấy cắt thì tức xa rồi. Thì như vậy ở đây để cho mình thấy rõ, không? Chỗ này là cái chỗ muốn khai thị cái chỗ thấy mà nó chân thật á, chỗ đang hiện tiền đó. Chứ mình đừng có mắc kẹt ở trên cái tướng, cũng như đừng có nghe nó cách, rồi mắc kẹt ở trên cái tên cách đó. Mà phải thấy rõ cái chỗ mà cái lý chân thật đó, nó luôn luôn nó có sẵn nơi bên mình, thì có cách bao giờ đâu. Nếu mà thấy cách đó là bị cây Phật tử nó che. Còn cây thấy mà suốt qua cây Phật tử thì dù cho có cây Phật tử hay là không có cây Phật tử thì nó luôn luôn lúc nào nó cũng sẵn là thôi, có cách gì đâu. Đâu phải dơ cây Phật tử lên rồi cái thì nó liền phức. Đó là cái chỗ mà để kiểm lại cái chỗ thấy của ông Tăng. Và như vậy thì ông Tăng này có cái chỗ thấy chân thật. Rồi một vị tăng khác nữa thưa, học nhân mới vào Tùng Lâm thì xin thầy chỉ cho đường vào. Con giờ mới vào Tùng Lâm, bây giờ xin thầy chỉ cho con đường vào. Nếu mà mình theo ông thầy thường thường thì chắc cũng phải chỉ ra đường vào là như thế này, như thế này, như thế này đó. Mà như nếu như vậy thì sao? Thì sư mới bảo, thà tự nát thân như bụi nhỏ, chọn chẳng dám làm mù mắt một vị tăng. Là sao? Dù cho thân này nát ra như bụi, nhưng mà không dám làm mù mắt một vị tăng nào hết. Câu đáp rất là coi như ý vị. Ông Tăng hỏi đường vào, nếu mà mình chỉ đường này, đường nọ đó, thì là sao? Làm gạt ra rồi, làm mù mắt người ta rồi. Phải không? Có một cái đường vào đó là, tất nhiên là từ bên ngoài mà đến. Có chỗ vào thì tất nhiên là từ bên ngoài mà đến, phải không? Mà từ bên ngoài mà đến vậy là gạt ra rồi chứ còn gì nữa. Cho nên sư nói là thà nát thân này chứ không dám là mù mắt gì hết. Thì nếu mà người mà lanh lợi thì ngay đó là thấm hiểu được cái ý của sư rồi, phải không? Thì vị tăng hỏi thêm, việc sau 49 năm thì chẳng hỏi, còn việc trước 49 năm thì thế nào? Tức là sau 49 năm là sau khi Phật mà thành đạo rồi thuyết pháp đó, thì cái việc đó không hỏi. Bây giờ trước 49 năm đó, khi Phật chưa thành đạo đó, thì việc đó thế nào? Sư lấy Phật tử đánh vào miệng thôi. Nếu mà chỗ này mà mình lờ mờ thì sao? Lờ mờ là bị cái câu trước câu sau là nó kẹt. Nghe nói trước nói sau á, rồi mình theo cái trước cái sau đó mà hiểu đó là bị gạt rơi vào bẫy. Còn sư đây thì đâu có dễ dàng qua mắt được. Ông Tăng là muốn đặt câu hỏi đó là cũng là éo le đó. Hỏi đó là cũng là éo le đó. Nhưng mà gặp sư thì đâu phải như vậy. Cho nên sư lấy Phật tử đánh vào miệng. Thì như vậy là phải thấy trước khi mở miệng đó. Thì trước khi mở miệng đó thì có hay không thì biết rồi. Thì Tăng mới từ giả đi đến tham vấn cái Linh Vân. Mới hỏi khi Phật chưa ra đời thì thấy, khi Phật chưa ra đời thì thế nào? Thì ngài Linh Vân đưa Phật tử lên. Tăng hỏi vậy chứ sau khi ra đời thế nào? Thì Linh Vân cũng đưa ra Phật tử lên. Trước khi ra Phật ra đời cũng đưa ra Phật tử lên. Thì sau Phật ra đời cũng đưa ra Phật tử lên. Thì vậy làm sao hiểu nổi? Thì vậy làm sao hiểu nổi? Cho nên ông Tăng mới trở về. Ngài sư mới bảo sao về quá nhanh vậy? Thì ông Tăng mới thưa là con đến đó nhưng mà Phật Pháp chẳng có khí hợp nên trở về. Thì ngài Tiếp Phong ngài mới hỏi chứ thôi, ông hỏi cái việc gì? Thì ông Tăng mới nhắc lại cái việc trước, tất nhiên là thực lại hỏi ngài Linh Vân đó. Thì ngài Linh Vân dơ Phật tử lên đó. Thì sư mới bảo ông hỏi đi, ta sẽ vì ông mà nói. Thì ông Tăng thì hỏi vậy chứ khi Phật chưa ra đời thì thế nào? Sư cũng dựng Phật tử lên. Rồi ông Tăng hỏi vậy chứ sau khi Phật ra đời thì thế nào? Sư ném cái Phật tử xuống. ông tăng lễ bái sư Đình Đánh. Thì như vậy là sao? Một bên thì chỉ một bài dựng Phật tử lên thôi, còn với ngài thì gọi là khi Phật chưa ra đời thì dựng Phật tử lên, còn sau khi ra đời rồi thì ném Phật tử xuống. Là sao? Cho nên ở đây là thường thường là người học là bị nghĩa là nó lu bù, thấy không? Bị nghĩa là cái có cái Phật tử đó mà nó làm lu bù không biết sao mà gọi là bám vào được. Khi dư lên, khi ném xuống, vậy làm sao mà thấy được? Ở đây cây Phật tử chỉ là cái bóng này thôi, cây Phật tử chỉ là cái bóng mà dội lại thì thôi. Mà mình là thường thường để bám vào cây Phật tử đó thôi, nhưng mà không ngờ đó chỉ là cái bóng này thôi, bóng này dội lại vậy thôi. Bám vào đó để hiểu thì làm sao mà thấy được? Cho nên dù là dơ cây Phật tử lên hay là ném cây Phật tử xuống thì cũng là sao, dơ lên hay ném xuống cũng cốt là đánh thức cái con người mà đang hỏi đó thôi, cứ đánh thức cái đó, chứ còn không có dính dáng gì cao Phật tử hết. Cái chỗ đáp là không có dính gì cao Phật tử hết, mà mình cứ bám vào cao Phật tử đó để mà tìm hiểu thôi. Cho nên đời nó mờ mịt lu bù, không thấy được. Còn mình nếu mà khéo thì phải thấy rõ cái việc này, hay không? Cái việc mà Phật hay không? Cái việc mà Phật mà trước khi ra đời hay sau khi ra đời đó, cái việc đó đó, hay không? Thì cái việc này, cái việc mà chân thật đó đó, thì dù Phật ra đời hay là chưa ra đời thì nó cũng vẫn là nó thôi, phải không? Cái đó nó vẫn là nó, dù Phật ra đời thì nó cũng vẫn là nó, dù chưa ra đời thì nó cũng vẫn là nó, cũng sẵn đủ đó thôi. Cho nên dơ Phật tử hay ném Phật tử cũng là cái bóng bên ngoài để đánh thức lại cái đó thôi. Chỉ có khác một điều là sao? Chỉ khác một điều là cái người nhớ hay quên với quên này thôi, phải không? Nếu mà nhớ thì nó luôn luôn nó sẵn đủ, còn quên thì quên thì coi thấy như không có. Bởi vậy cho nên với người quên thì thấy nghĩa là trước Phật ra đời thì chắc là không có, trước Phật ra đời thì Phật chưa có chỉ thì chắc là không có nó, rồi Phật ra đời mới chỉ thì mới có, phải không? Đó là cái nhìn gọi là theo cái phàm tình. Còn ở đây là phải thấy thấu qua cái trước sau đó, vượt ngoài cái niệm trước sau đó thì mới thấy thấu được cái chỗ mà muốn chỉ này. Thì như vậy để cho mình tóm lại thì dù cho cái việc này trước Phật ra đời hay là sau Phật ra đời thì cái chuyện đó cứ gác bên đi, nghĩa là dù trước hay sau cái chuyện đó chuyện của Phật mà, thấy không? Chuyện Phật ra đời hay là sau ra đời thì chuyện đó chuyện của Phật, gác một bên đi. Còn cái gì đang thấy đang nghe đây, họ đó mới là cái chỗ mà sống chân thật. Cho nên rốt ráo là chớ có mắc kẹt cái trước sau. Mình là thường thường nghe nói trước nói sau là mắc kẹt cái đó, rồi mắc kẹt cái đó là suy nghĩ, cho nên là không có thấy được cái ý mà của các ngài muốn đánh thức ngay cái hiện tiền đó, cái đang thấy đang nghe đó. Đó mới là cái chỗ muốn chỉ. Thì như vậy là hôm nay thôi, mình học tới đây. Nguyện đem công đức Thank you.